Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, như vậy thì là ngày 15 tháng 7, Trung Quốc đã loan báo cho rút giàn khoan Hải Dương 981 về phía đảo Hải Nam. Quyết định rút này sớm hơn thời hạn Trung Quốc từng loan báo khi họ đưa cái giàn khoan vào trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Dạ, thưa giáo sư, phân tích tình hình thì giáo sư cho là do đâu mà Trung Quốc lại cho rút cái giàn khoan đi trước thời hạn là một tháng?
Trước hết thì tôi nói rằng là tôi không nghĩ là ngày 16 tháng 7 thì hai công ty mà điều khiển giàn khoan Hải Dương 981, tức là công ty dầu khí Trung Quốc và công ty dịch vụ mỏ dầu Trung Hải, nói rằng là họ thật tình đã rút giàn khoan đi. Họ chỉ cho biết rằng là họ đã đào hai giếng dầu ở hai vị trí khác nhau và họ đã tìm thấy dấu hiệu mỏ dầu và khí đốt. Cho nên họ nói rằng là họ dời giàn khoan trước thời hạn công bố. Một phần là vì có cơn bão Ramsun đang tiến vào Biển Đông. Hai doanh nghiệp dầu khí này cũng như là Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố rằng là họ sẽ đánh giá các dữ liệu thu thập được và sẽ căn cứ vào đó để thực hiện quyết định các bước tiếp theo. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải nhìn kỹ cái tuyên bố của Trung Quốc. Ngày 16, ông Hồng Lỗi, tức là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, còn cho các phóng viên biết là giàn khoan đang di chuyển theo vị trí tác nghiệp của các doanh nghiệp dầu khí Trung Quốc, chứ không phải là rút lui, và không phải là vì tác động của bất cứ nhân tố nào bên ngoài. Hồng Lỗi còn nhấn mạnh ra là giàn khoan Hải Dương 981 đã và đang hoạt động trong vùng biển, không có tranh chấp của quần đảo Hoàng Sa. Quần đảo này hoàn toàn thuộc của chủ quyền Trung Quốc. Có thể là cái vấn đề này là cái vấn đề Trung Quốc nghĩa là muốn nói cho không mất mặt, nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải xem thử coi trong những ngày tới là Trung Quốc sẽ làm gì.
Dạ thưa, như vậy đó, với cái vụ giàn khoan Hải Dương 981 này đó thì Trung Quốc đã gây một cái căng thẳng rất lớn trong cái quan hệ đối với Việt Nam. Theo như phân tích của giáo sư, như vậy sắp tới đây đó, Trung Quốc họ có thể mưu tính gì?
Ngay từ đầu đó, khi mà Trung Quốc cấm giàn khoan cách đảo Tử Tôn khoảng 18 dặm và nói là nó đang hoạt động trong vùng biển, không có tranh chấp của quần đảo Hoàng Sa của Trung Quốc, thì cái lý do chính, theo tôi nghĩ, là lý do chính trị để uy hiếp Việt Nam, đặc biệt là giới cầm quyền Việt Nam, cũng như để dò xét phản ứng của các nước trong khu vực và trên thế giới. Nay, động thái dịch chuyển giàn khoan của Trung Quốc cũng để thử xem phản ứng của Việt Nam và của các nước khác trên thế giới, đặc biệt là của Hoa Kỳ, như thế nào. Để như chúng ta mới vừa trích ông Hồng Lỗi là để Trung Quốc quyết định các bước tiếp theo. Nếu mà Trung Quốc thật sự rút giàn khoan về đảo Hải Nam thì tôi nghĩ cũng là để chứng minh là Trung Quốc đã hay là đang hạ nhiệt, nên Việt Nam không nên kiện Trung Quốc nữa mà nên đàm phán tay đôi với Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng cái việc này là việc dẫn dụ Việt Nam, dụ dỗ Việt Nam. Mà tôi cũng hơi lo là bởi vì ngày 16 tháng 7 á, thì tôi thấy là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, tức là ông Lê Hải Bình, cho biết là Việt Nam mong muốn thông qua đàm phán hữu nghị để giải quyết các vấn đề tranh chấp bất đồng ở Biển Đông với Trung Quốc. Để như ông nói là trên cơ sở luật pháp quốc tế, và ông cũng yêu cầu Trung Quốc là không đưa giàn khoan 981 quay trở lại. Nhưng mà nếu mà Trung Quốc không đưa cái giàn khoan 981 trở lại, mà Trung Quốc đưa 4-5 cái giàn khoan nhỏ khác vào, thì lúc đó Việt Nam sẽ làm gì? Cho nên tôi nghĩ rằng là đây là Trung Quốc đang thử thời cơ vấn đề Việt Nam phản ứng như thế nào. Mà nếu mà Việt Nam thật sự, hay là nếu Việt Nam muốn đàm phán song phương với Trung Quốc, thì việc này tôi nghĩ sẽ giúp cho Trung Quốc biện hộ rằng là tranh chấp ở Biển Đông chỉ liên quan đến hai nước, tức là Việt Nam và Trung Quốc mà thôi, và không có một nước nào khác được can dự. Và chúng ta đã biết là đặc biệt là Trung Quốc đã nhiều lần công khai nói thẳng với Hoa Kỳ là Hoa Kỳ không được xía vào việc nội bộ của các nước ở trong khu vực. Cho nên nếu mà Việt Nam mà cho thế giới biết hay là thế giới nghĩ lầm là Việt Nam muốn thông qua đàm phán để giải quyết vấn đề á, thì cái việc này sẽ làm hỏng cảnh Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là trong vấn đề họ muốn đưa cái vấn đề căng thẳng ở Biển Đông ra diễn đàn an ninh khu vực của ASEAN, ARF tháng tới ở Myanmar.
Dạ, thưa giáo sư, về những cái mưu đồ mà của Trung Quốc sắp tới đây đó, thì giáo sư còn thấy những gì nữa?
Thì tôi thấy là ngoài cái chuyện nghĩa là làm hụt cảnh Mỹ, trong cái vấn đề Mỹ muốn gây sức ép Trung Quốc ở cái diễn đàn an ninh khu vực Myanmar tháng tới, thì Trung Quốc cũng là muốn Việt Nam mất sự ủng hộ của các nước khác ở trong khu vực nếu mà Việt Nam muốn đàm phán song phương với Trung Quốc, đặc biệt là việc chia rẽ cái quan hệ giữa Việt Nam với Phi Luật Tân. Ngoài ra phải nói rằng vừa qua cái thượng nghị viện của Mỹ như là đã bỏ phiếu hoàn toàn, như là cả thượng viện nói rằng Trung Quốc không nên tiếp tục gây hấn và hy vọng rằng Trung Quốc đưa mọi việc trở về cái vị trí cũ, tức là trước thời điểm ngày 2 tháng 5 đó, thì Trung Quốc chuyển cái giàn khoan này để cũng như là bảo thượng viện là bây giờ nghĩa là Trung Quốc hạ nhiệt rồi thì các anh cũng không nên tiếp tục làm áp lực tôi. Mà cái này tôi nghĩ là rất là quan trọng là như thế này, thượng viện ít khi mà bỏ phiếu 100% về vấn đề gì hết, mà lần này là bỏ phiếu 100% về vấn đề Biển Đông, về vấn đề Trung Quốc gây hấn ở trong khu vực Biển Đông, thì là một vấn đề có thể là hy hữu. Mà việc này là do cái công lao của không biết bao nhiêu người, bao nhiêu năm nay, bao nhiêu tháng vừa rồi làm áp lực Thượng viện Mỹ. Mà bây giờ nếu mà Thượng viện Mỹ mà thấy rằng là thôi là cũng không nên tiếp tục làm áp lực nữa, mà nếu mà Thượng viện không làm áp lực nữa thì có thể là chính phủ Obama cũng không làm áp lực Trung Quốc nữa. Mà cái áp lực của Mỹ là áp lực quan trọng nhất, là bởi vì giữa Mỹ và Trung Quốc như chúng ta đã nói là có cái quan hệ kinh tế và những cái quan hệ chính trị rất là lớn. Mà nếu mà Mỹ mà nối tay thì Trung Quốc sẽ thấy rằng là có cớ lấn tới thêm, không những đối với Việt Nam mà đối với Mỹ. Cho nên tôi thấy rằng là đây là một giai đoạn rất là nguy hiểm trong cái vấn đề Việt Nam nên hành động như thế nào hay là không hành động như thế nào.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó thì bước đi sắp tới của Việt Nam có thể là gì? Việt Nam có thể rút ra được những cái bài học gì trong cái vụ giàn khoan đang diễn ra?
Cái bài học trước nhất đó là đối với Trung Quốc là mềm nắng, đáng buồn. Trung Quốc tỏ ra cái thái độ có vẻ buông như thế này là bởi vì trước hết đó là phản ứng của người dân Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc biết là cái phản ứng của các cái lãnh tụ ở trong nước Việt Nam như thế nào, nhưng mà Trung Quốc không ngờ là cái phản ứng của người dân Việt Nam nó mạnh như thế. Thì thành ra đó, Trung Quốc bây giờ muốn là hạ nhiệt chút xíu để cho các cái lãnh tụ Việt Nam, mà nhất là lãnh tụ Việt Nam có cái hướng đi về Trung Quốc là có một cái tiếng nói mạnh hơn. Bây giờ là họ đang có thể đang gọi là thế yếu. Mà ngoài ra thì chúng ta biết rằng Trung Quốc biết là Việt Nam sắp có cái hội nghị trung ương để bàn riêng về vấn đề tình hình Biển Đông và có nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay là không. Thì Trung Quốc hạ nhiệt vấn đề này để cho chính phủ Việt Nam và hội nghị trung ương Việt Nam sẽ không bàn về cái chuyện kiện Trung Quốc nữa. Mà nếu mà như vậy thì nghĩa là Trung Quốc sẽ tiếp tục ép Việt Nam. Thành ra cái bài học á, là nếu mà Việt Nam mà im lặng hơn thì Trung Quốc sẽ đẩy tới hơn. Và nếu mà chính phủ Mỹ, và quốc hội Mỹ và các nước khác như Nhật và Úc cũng thấy là mới thôi, vấn đề tạm yên rồi, chúng ta để tạm yên như vậy, thì Trung Quốc trước sau gì cũng là quay trở lại và lần sau sẽ làm lớn hơn lần trước.
Dạ, thưa giáo sư, gần đây có dư luận cho rằng là trong cái nội bộ giới lãnh đạo Việt Nam đó thì có một cái xu hướng đó là vẫn sợ Trung Quốc và muốn là Việt Nam nhượng bộ Trung Quốc. Và dẫn chứng được nêu lên là cái vấn đề kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế từ trước tới nay đã được bàn từ nhiều năm nay. Nhưng mà cho tới nay thì Việt Nam vẫn không dám làm, là do cái thành phần mà tạm gọi là thân Trung Quốc đó, nó vẫn mạnh ở trong cái giới lãnh đạo Việt Nam. Một cái yếu tố thứ hai người ta ghi nhận là về Quốc hội Việt Nam chẳng hạn, vừa qua thì rõ ràng là Trung Quốc họ làm dữ dằn như thế, mà Quốc hội Việt Nam thì cũng không đưa ra được một cái bản tuyên bố riêng biệt về Biển Đông. Mà bản tuyên bố nó lại còn nhẹ hơn một cái nghị quyết về Biển Đông mà Quốc hội Việt Nam cũng không ra được. Thì dư luận mà cho rằng là cái thành phần mà thân Trung Quốc ở Việt Nam họ đang ngăn chặn cái giải quyết mà cái vụ Biển Đông mà theo cái đường hướng đúng đó. Giáo sư thấy cái nhận định đó có đúng hay không?
Thì tôi nghĩ là cái nhận định đó đúng, nhưng mà tôi nghĩ là như thế này. Trước hết thì chúng ta mới vừa nói là cái vấn đề cấm giàn khoan của Trung Quốc trong cái lãnh hải của Việt Nam, trong thềm lục địa của Việt Nam là một cái chính sách uy hiếp Việt Nam, như tôi đã nói, mà đặc biệt là giới cầm quyền Việt Nam, tức là đặc và giới cầm quyền Việt Nam, đặc biệt là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tôi biết thì Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam chia ra 3 nhóm. Nhóm đông thì là nghiêng về Trung Quốc, một nhóm thì là ở giữa, không phải là trung lập nhưng mà không có biết là nghiêng về hướng nào, và một số ít hơn thì là muốn kiện Trung Quốc. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái vấn đề cấm giàn khoan vào đó để xem thử coi là phản ứng của những người trong Bộ Chính trị như thế nào. Và thứ hai nữa thì như anh nói, hội Việt Nam, Quốc hội Việt Nam là do Đảng Cộng sản Việt Nam điều khiển, mà cái Quốc hội Việt Nam không dám đưa ra một cái tuyên bố gì cụ thể. Như vậy thì rõ ràng là thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Bộ Chính trị Việt Nam, là không muốn có một cái chính sách đàng hoàng để kiện Trung Quốc. Đó là trong lúc cái tình hình đang căng thẳng. Và bây giờ nếu mà Trung Quốc đang hạ nhiệt và làm giảm cái sự căng thẳng đi, thì có thể rằng là Việt Nam sẽ không quyết định để kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài theo phụ lục 7 của UNCLOS. Chung với luật phi luật tên là riêng lẻ, như chúng ta đã nói. Mà nếu mà như vậy thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam không những mất cái sự ủng hộ của dân chúng trong nước, mà cũng sẽ mất cái sự ủng hộ của các nước trong khu vực, của nhân dân trên thế giới. Thì việc này sẽ làm suy yếu các lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng, và làm suy yếu nhà cầm quyền hay là nhà nước Việt Nam nói chung. Và nếu mà như vậy thì Trung Quốc thấy là Trung Quốc đã kéo Việt Nam thêm vào cái quỹ đạo của Trung Quốc. Nếu mà mọi người nghĩ rằng Việt Nam đã bị Trung Quốc kéo sâu thêm vào quỹ đạo của Trung Quốc thì là có thể nghe là họ sẽ từ bỏ Việt Nam, và có thể là họ sẽ đi đêm với Trung Quốc, nói rằng thôi bây giờ nếu mà như vậy thì Trung Quốc với Việt Nam chơi với nhau đi, rồi mấy nước khác là họ sẽ có một cái sự dàn xếp khác để bảo vệ cái an ninh trên biển. Và như vậy thì Việt Nam mất cả trời lẫn chi, và không có cơ hội để bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, mà cũng không có cơ hội để mà giành lại Hoàng Sa và Trường Sa nữa. Cho nên đây là cái giây phút rất là quan trọng mà Việt Nam phải tiến tới. Như chúng ta đã nói nhiều lần, là vấn đề kiện Trung Quốc không phải là vấn đề luật pháp thắng hay là thua. Vấn đề kiện Trung Quốc là vấn đề vận động chính trị. Mà nếu mà chúng ta mà không kiện Trung Quốc thì rõ ràng là chúng ta đây, tức là Việt Nam, đã chứng minh cho thế giới là Việt Nam nghĩa là chịu thua Trung Quốc. Mà nếu mà như vậy thì các nước khác họ phải có suy nghĩ lại và có chính sách riêng của họ chứ. Là đặc biệt là ở Mỹ, bởi vì chỉ trong 2 năm nữa là chính quyền Obama sẽ đi, và tháng 11 tới sẽ có cuộc bầu cử lớn ở Mỹ. Mà nếu như vậy thì những cái người mà đã từ lâu nay hoạt động để mà làm áp lực các cái thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ Mỹ thì trong mấy tháng tới họ sẽ không làm được nữa, là bởi vì các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ nói anh lên lại nhảy hoài. Chúng tôi đã nghĩa là thông qua hai cái nghị quyết ở Hạ viện và đặc biệt là ở Thượng viện 100% rồi, mà nước Việt Nam có làm gì đâu, nó có ảnh hưởng gì đâu. Chúng tôi tại sao phải tiếp tục làm việc này? Thôi các anh đừng nói chuyện này nữa đi. Mà nếu như vậy thì không những là Việt Nam nghĩa là làm mất cơ hội đối với Mỹ, mà làm hỏng cảnh biết bao nhiêu người, trong đó có cả người Việt Nam ở Mỹ chẳng hạn, đã bao nhiêu năm nay cực lực đi làm lobby, đi làm áp lực, đi giải thích cho cái nhà chính trị của Mỹ là tại sao phải ủng hộ Việt Nam, tại sao phải ủng hộ các nước trong khu vực để bảo vệ an ninh chung của các nước trong khu vực và của thế giới. Mà nếu mà như vậy thì đúng là những cái hoạt động của bao nhiêu người trong bao nhiêu năm nay thì chỉ là công giả tràng mà thôi. Và nếu như vậy thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái vấn đề đáng buồn cho đất nước.
Dạ, thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, như thế, theo giáo sư, bước đi sắp tới trước mắt của Việt Nam, tức là phải xúc tiến việc kiện Trung Quốc.
Vâng, cái việc kiện Trung Quốc qua Liên Hợp Quốc á, thì Việt Nam đã mất cơ hội rồi. Trung Quốc đã tố cáo Việt Nam trước Liên Hợp Quốc mà Việt Nam có những phản ứng rất là yếu ớt. Thì cái vấn đề này cũng là chứng minh cho người ta thấy rằng là Việt Nam thật ra đó, thì là không có cái chủ trương rõ ràng và cái phản ứng của Việt Nam rất là yếu ớt. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu mà muốn đưa ra trước Đại Hội đồng mà Liên Hợp Quốc thì phải chờ cho Trung Quốc nó đềm giàn khoan trở lại lần sau. Nhưng bây giờ là đúng như cái câu hỏi của anh là phải khởi kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài và phải đưa cái việc tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa ra tòa án quốc tế, tức như là International Court of Justice đó. Mà nếu Việt Nam không làm vấn đề này thì rõ ràng là Việt Nam nên là thua Trung Quốc trên cái vấn đề vận động dư luận trên thế giới. Mà cái vấn đề kiện này như chúng ta đã nói nhiều lần là để vận động sự ủng hộ của thế giới chứ không phải chỉ là vấn đề luật pháp. Cho nên nếu mà ai nghĩ chỉ vấn đề luật pháp thắng hay là thua đó, là theo tôi nghĩ là nghĩ vấn đề này rất là sai. Mặc dù là có nhiều người, những nhà luật sư trên thế giới nói rằng nếu mà Việt Nam đem ra kiện thì nghĩa là Việt Nam thắng là phần lớn. Nhưng mà có thắng hay là không thắng gì nữa, vấn đề không phải là chỗ đó. Bởi vấn đề là làm sao vận động được cái sự ủng hộ của nhân dân trên thế giới để làm cho Trung Quốc biết rằng là cái chiến lược của Trung Quốc bắt nạt các cái nước khác trong khu vực, đe dọa các nước khác trong khu vực là không phải là một vấn đề một nước lớn nên làm. Mặc dù vấn đề này có thể là Trung Quốc nó bất cần, nó cũng tiếp tục nó không nghe, nhưng ít ra đấy cũng phải làm cho nó trộn chân. Chứ còn nếu mà Việt Nam mà không đưa ra tiền ấy, thì rõ ràng là như chúng ta mới vừa nói là Việt Nam chịu thua. Mà nếu chịu thua ấy, thì nghĩa là Việt Nam không có tương lai trong cái việc vận động cái sự ủng hộ của dân chúng trên thế giới và đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam. Mà như thế sẽ làm chính thể yếu đi, chính thể yếu đi và làm cho chính phủ Việt Nam mất cái tính chính dân đó, thì cái đó là vấn đề thật ra là Trung Quốc muốn. Mà ngay từ đầu như chúng ta đã nói, đây là vấn đề chính trị mà Trung Quốc là muốn đánh Việt Nam trên mặt chính trị, trên mặt ngoại giao, chứ không phải chỉ là vấn đề đem giàn khoan vào để hút dầu. Chúng ta phải rõ cái vấn đề này. Và cái tham vọng của Trung Quốc ấy, nghĩa là về lâu về dài là không chỉ là làm cho Việt Nam quy phục mà là chiếm toàn bộ Biển Đông và uy hiếp các nước khác trong khu vực. Bởi vì cái tham vọng của Trung Quốc, cái giấc mơ của Trung Quốc ấy, là giấc mơ bá quyền. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh là đây là một cái cơ hội rất tốt để cho Việt Nam chuyển hướng, để cho Việt Nam không tiếp tục bị Trung Quốc khống chế. Nhưng mà nếu Việt Nam không dùng cái cơ hội này thì nghĩa là Việt Nam sẽ không những không phát triển được mà cái trả giá của các thế hệ sau sẽ rất là lớn. Cho nên là những người ở trong nước, từ lãnh đạo chính nhân dân, là phải thấy cái vấn đề này và phải vận động như thế nào để nắm được thời cơ mà chuyển hướng cho đất nước đi đến một cái tương lai sáng lạng hơn.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.